Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Một vị cư sĩ tên là Mao Tĩnh Viễn. Nhưng mà chúng ta cũng được học rất là nhiều, không phải Ngài nói riêng cho một vị cư sĩ này, mà đó là cũng nói chung cho tất cả những cư sĩ chúng ta. Quý vị lắng nghe thì thấy những cái lời của Ngài dạy rất là tha thiết. Cư sĩ đã hoàn tất việc xây cầu, có thể nói công đức ấy rất lớn. Cư sĩ làm việc thiện không biết mỏi mệt. Việc thiện này vừa làm xong thì liền muốn làm việc thiện khác. Cái tiếng nói của vị nghe rõ không? Ở đây là Ngài khen ngợi một cái vị cư sĩ là phát tâm làm những việc lành điều thiện. Thì ông cư sĩ này ổng vừa hoàn tất cái việc xây cây cầu để giúp cho người ta được đi lại thông thương. Thì mình ở thành thị thì quý vị thấy cái việc đi lại của mình nó rất dễ dàng, nhưng ở vùng quê, vùng nghèo khó đó, thì cái việc mà đi qua lại, nhất là chỗ sông hay là kinh rạch rồi đó, rất là khó khăn. Cho nên vị cư sĩ này đó là phát tâm xây cây cầu để giúp cho mọi người có cái sự đi lại thuận tiện. Thì Ngài khen ngợi công đức đó rất là lớn. Và cái vị cư sĩ này làm việc thiện rất là nhiều mà không có cảm thấy rằng là đầy đủ. hết việc thiện này thì tới làm việc thiện khác. Thì quý vị thường nghe mình làm việc thiện, làm việc lành. Nhưng mà việc thiện, việc lành đó nghĩa là sao? Việc thiện là những cái điều lành, điều tốt. Nhưng mà điều lành, điều tốt này á, nó phải phù hợp với đạo lý, lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Vì để ý cái chỗ mình nói việc lành, việc thiện, nhưng mà cái việc lành, việc thiện đó nó phải là lợi ích cho mình, lợi ích cho người mà phù hợp với đạo lý. Chứ lợi ích cho mình cũng lợi ích cho người mà không phù hợp với đạo lý á, thì cái đó gọi việc lành, việc thiện được không? À, cái đó không thể gọi việc lành, việc thiện được. Cho nên cái chỗ quan trọng ở đây lợi ích mà lại phù hợp với đạo lý. Ở trong kinh luận giải thích cho chúng ta cái việc làm lành, làm thiện rất là kỹ. Cái việc đó nếu là việc lành thì phải có cái sức chiêu cảm, cái quả báo vui sướng ở tương lai, và nó trừ dứt được những cái sự khổ não đã phát sanh hoặc là tương lai sẽ phát sanh. Như vậy đó mới gọi là điều thiện. Mình làm điều đó mà nó được lợi ích không những ở trong hiện tại mà về sau lâu dài xa nó cũng được lợi ích nữa, thì cái đó mới là cái điều thiện ở trong đạo Phật của chúng ta nói. Thì quý vị thấy việc lành, việc thiện mà mình muốn làm đó là làm từ đâu, bắt đầu từ đâu làm? Đầu tiên là từ tâm ý của mình, rồi sau đó là ngôn ngữ, rồi sau đó mới tới hành động. Ví dụ giờ mình muốn làm một cái việc lành, việc thiện thì đầu tiên là trong tâm mình phát khởi lên cái ý niệm, ý niệm mình muốn làm việc lành, việc thiện, rồi kế đó mình mới nói rằng tôi muốn làm như vậy, rồi cuối cùng mình thực hiện. Thì đó đó là nó thể hiện cái việc lành ra ngoài hành động. Đây gọi là ba cái nghiệp thân, miệng, ý của mình là cái chỗ căn bản để phát xuất ra nghiệp lành hoặc là nghiệp dữ. Và quý vị thấy mình kiểm tra trở lại thì từ hồi nhỏ tới bây giờ đó, mình thấy mình làm việc lành nhiều, việc tốt nhiều, hay là làm việc xấu nhiều, việc có tội nhiều? Thì kiểm tra lại coi, việc có tội nhiều hay việc có phước nhiều? Có người nói tội nhiều, hai ba người nói tội nhiều. Sao vậy? Sao mình biết cái đó là tốt, cái đó là hay, cái kia dở là xấu, mà sao không chịu lựa cái tốt mình làm nhiều hơn? Phải không? Bây giờ quý vị kiểm tra lại coi. Ví dụ giờ mình thấy nội cái việc từ hồi nhỏ cho tới lớn giờ đó mình ăn chừng bao nhiêu con cá, phải không? Ăn chừng bao nhiêu con gà, con vịt, quý vị thấy không? Rồi đâu phải mấy con, nó nhiều loại lắm, kể không hết, phải không? Đó thì như vậy là thân mình nó tạo cái nghiệp sát sanh hại mạng. Cho nên á, giờ mình muốn thân mình có được cái gì nghiệp lành, việc tốt, thì giờ mình chuyển đổi là mình tập ăn chay, quý vị thấy không? Thì quý y tâm bảo, thì vậy quý thầy hướng dẫn khuyên mình về tập tháng ăn chay mấy ngày, đó là kêu mình làm gì? Đổi từ cái xấu dở hồi xưa mà trở thành cái tốt, cái hay bây giờ. Quý vị thấy không? Đâu phải rằng mình không có thịt thà, không có những cái mạng sống chúng sanh rồi mình chết đâu. Mình ăn tàu hũ, ăn rau cải mình cũng sống được. Cho nên tập kêu mình là ăn chay, như vậy là chuyển cái xấu ác trở thành ra cái lành, cái thiện, mà chuyển lần lần. Đó, mới đầu thì kêu ăn tháng chừng 3-4 ngày, sau ăn 5-7 ngày, rồi ai giỏi ăn lên 10 ngày, rồi người nào thiệt giỏi nữa ăn chay trường luôn. Đó là từ cái xấu nhiều mà chuyển lại thành ra xấu ít, rồi bớt dần dần ít ít cho tới cuối cùng ăn chay trường được là hết. hết cái nghiệp sát sanh. Quý vị thấy không? Đó, rồi thân mình có mấy thứ nữa, trộm cắp, rồi tà dâm, đó là nói thân. Rồi miệng nhiều khi là nói dối, nói những cái lời không có được thanh nhã, có khi nóng giận lên cự tùm lum hết. Quý vị thấy không? Có không? Cự là ha, lúc giận lên rồi đó, cự là coi như lúc đó không nhớ gì nữa hết trơn á. Quý vị thấy vậy không? À, kinh học nhiêu Phật dạy gì đâu quên hết trơn, lúc đó coi như là tung ra, phải không? Tung ra cái gì cũng tung ra được hết. À, quên, nóng giận lên cái quên tu à. À, thì quý vị thấy đó là lúc mình chưa biết tu thì mình muốn làm gì mình làm, mình muốn giận lên rồi mình muốn nói gì nói. Bây giờ mình biết tu là mình biết kiểm soát cái hành động của thân, kiểm soát cái ngôn ngữ lời nói của miệng. Khi mà nói ra mình kiểm tra lại coi lời này đó là nói ra vậy có lợi ích cho mình, lợi ích cho người không. Nếu mình nói ra lời đó mà lợi ích cho mọi người mà cũng lợi ích cho mình thì mình nên nói. Còn nếu mình biết cái lời này nói ra đó chẳng những không lợi ích mà nó còn gây phiền não, có khi mẹ con mà nói ra lời nói cũng phiền não, anh em vợ chồng, mà nếu mà mình không biết kiểm soát cái ngôn ngữ á thì quý vị thấy có dễ phiền não không trong gia đình á? Có dễ không? Nếu không kiểm soát lời nói, giận là cứ việc nói thoải mái, phải không, là không có kiêng dè gì hết, thì quý vị thấy gia đình lục đục hoài. Như vậy là tại mình không biết chuyển cái ác, chuyển cái dở thành cái thiện, cái tốt, cái hay. Còn mình biết chuyển á thì tự nhiên là nó đổi lại thành hay, thành tốt. Và quý vị thấy vậy là cái tốt, cái hay, cái thiện hay cái ác đó là do ai làm? Ai? Nó tự mình làm. Và bây giờ mình muốn từ cái xấu mà muốn chuyển thành cái tốt đó là có cần là phải hao bao nhiêu tiền bạc, hoặc là phải mất mấy năm, hay là phải tốn cái gì không? Chỉ cần sao? Thì chỉ cần là ngay cái ý niệm mà bây giờ đó mình muốn nói, mình muốn làm, mà mình biết cái đó đang sân giận rồi nghe, lúc này đang nóng giận rồi, dằn lại niệm câu niệm Phật, hít vô a di, mình thở ra đà Phật, mình tâm tĩnh lặng lại, tránh cái chỗ nóng giận ra đi, tĩnh lặng niệm Phật lại, tâm mình sáng. Như vậy là ngay lúc đó đó mình chuyển cái giận tức cho, thay vì phát ra ngôn ngữ hành động, bây giờ đã dùng câu niệm Phật quá giải cái giận tức đó, cái phiền não đó. Thì như vậy là chỉ trong một câu niệm Phật, chỉ trong một hơi thở, hít vô a di thở là đà Phật á, thì có đủ cái năng lực, sức mạnh chuyển hóa từ cái tâm niệm nóng giận sân si là xấu lẽ, bây giờ chuyển đổi cái sao trở thành ra bình lặng thanh tịnh. Rồi có khi mình ngồi yên, mình tỉnh táo lại, mình thấy cái giận của mình nó chật lắc à, không trúng cái gì để ý thử coi, phải không? Cái lúc mà mình nổi giận lên á, mình tưởng lúc đó mình hay lắm, lúc đó mình trúng vậy mình làm sao không giận được, quá tức rồi, phải không? Nó sai gì mà không la, không quýnh, không rầy sao được. Ở đây nhưng mà khi mình yên tĩnh, mình niệm Phật rồi hồi đó, tâm mình lắng, trí mình sáng, mình soi mình thấy rõ, mình giận vậy chợt rồi không trúng, mình xét sâu lên mình thấy, lúc đó thay vì giận mình nó đổi lại trở thành thương. Tại sao vậy? Hiểu ra cái vấn đề cho nên hiểu rồi mới thương. Cho nên đạo Phật mình nói trí tuệ rồi từ bi là vậy đó, trí tuệ là hiểu rõ, từ bi mới thương thiệt. Mình hiểu cho rõ vấn đề rồi đó thì mình thương á, thương nó mới đúng. Còn nhiều khi mình hiểu không rõ, có lúc thương mà cũng chật lắc à, thương mà lại là làm hại. Còn mình hiểu rõ được á thì chẳng những không còn sân si nóng giận mà đổi lại thành từ bi. Như vậy từ bi hay sân si đó, là cái đó là ai làm cho mình? Ai? Tự một niệm mình chuyển rồi. Thì quý vị thấy, rồi cái đó là tốn bao nhiêu tiền? Tốn bao nhiêu tiền? Thì chỉ cần mình ra công, mình chuyển đổi, thì mình chuyển đó gọi là tu, chuyển đó gọi là hành, là thực hành. Quý vị thấy đó, gọi là hành giả là vậy đó. Hành giả là phải thực hành, phải làm. Mình nghe rồi, Phật dạy, quý hòa thượng tôn túc dạy mình rồi, mình hiểu rồi, thì về mà ứng dụng mình thực hành như vậy đó mới gọi là người tu hành. Chứ còn là mình không hành á thì như vậy đó, quý vị thấy mình hiểu mà mình không thực hành á rồi có kết quả không? Không có kết quả. Cho nên nói thầy ơi, sao con cũng nghe pháp nhiều lắm, đi chùa cũng đi nhiều, tụng kinh cũng nhiều lắm, mà sao con phiền não hoài? Là tại sao? Quý vị thấy chỗ nào? Tại chỗ nào? Chỗ mình không chịu thực hành, mình không chịu cố sức ra công, mình chuyển đổi ngay cái tâm mình, mình chuyển đổi ngay cái lời nói hành động của mình. Mà tâm mình, lời nói hành động mình á, ông Phật hay là ông thầy nó có chuyển giùm mình được không? Tại sao chuyển giùm mình được? Chỉ cho mình cái cách chuyển, chứ rồi không ai thế mình làm được đó hết á. Quý vị thấy giờ quý vị đói bụng đó, rồi giờ đó mẹ với con là thương nhau nhất hạn đó, nhưng mà giờ đói bụng rồi đó, bà mẹ đói rồi con nó ăn, lúc đó bà mẹ có no được không? Không được. Cho nên gọi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, bất tu bất đắc. Tuy là vợ chồng với nhau, nhưng mà hễ ông chồng tu thì lúc đó ông chồng được ăn vui giải thoát, bà vợ tu bà vợ được ăn vui giải thoát, chứ không tu giùm nữa. Thành ra tu đó là ngay là bản thân mình. Thì quý vị thấy mình chịu vui nhiều hay mình chịu khổ nhiều? Mình ai cũng chịu vui, ai cũng thích được vui vẻ, ai cũng thích hạnh phúc hết trơn á, mà sao mình không lựa cái nhân tốt nhân lành mình làm cho nhiều thì mới được an vui. Quý vị thấy phải vậy không? Mà bây giờ mình vui thì mình chịu ha, là trong nhà hoan hỷ thì mình chịu, mà mình cứ giữ mấy cái nhân phiền não nhân si rồi quý vị thấy lúc đó thì vui được không? Muốn vui vui được không? Mình trồng cái hộp chanh với hộp ếch rồi muốn ra cái trái cam với trái sầu riêng thì được không? Đâu được, quý vị thấy không? Đó, cho nên mình học đạo là để mình hiểu rõ cái nhân quả, để mình làm cho nó đúng. Mình làm đúng rồi thì có được an vui. Thì cái an vui đó là chính do mình quyết định, chứ không ai quyết định mình hết. Mình vô mình lại Phật, mình tụng kinh á, để cho mình thấm những cái lời của Phật, thì về đó mình ứng dụng đúng cái lời đó, mình có an vui, có lợi ích. Chứ không phải mình lại rồi ông Phật cũng độ cho mình được, là được vui vẻ hoài. Ông Phật thì sẵn sàng độ, nhưng mà mình sân si hoài rồi làm sao độ được, quý vị thấy không? Thành ra phải chuyển đổi đó, chuyển cái xấu cái dở vậy đó thành cái tốt, cái thiện đó thì gọi là tu. Cho nên quý vị thấy ở trong đạo Phật á, nói thì nhiều chứ thật ra đó cái cốt yếu không có gì khác hơn là mình sửa ác làm lành, mình đổi cái xấu dở trở thành cái hay cái tốt. Đó là cái chỗ cốt tủy của tinh thần đạo Phật. Mà cái chịu chuyển đổi hay không nó lỡ ra bản thân mình. Ngày xưa có ông thi hào nổi tiếng ở Trung Quốc là Bạch Cư Dị, là một nhà văn thơ rất nổi tiếng của Trung Quốc. Ông ấy nghe đồn có một vị thiền sư này đó là đạo hạnh rất là cao thâm, mà ông thiền sư này là ông ở trên đó, cái ổ quạ đó, cái cây đó, nó có ổ quạ trên đó mà ở phía trên nó có một cái tàn lớn, thì cái ông thầy ông leo lên trên cái tàn trên đó, ông ở trên cái ổ quạ đó. Thành ra ta kêu ông hòa thượng đó, gọi là có người thì nói kêu bằng ô sào thiền sư, tức là thiền sư ở trên ổ quạ. Ông ở tu trên đó, Thì như vậy là ông Bạch cư vệ này ông tới Bạch Hòa Thượng, cái chỗ mà cốt tủy tu hành á, đó là cái gì? Thiên Hòa Thượng dạy cho con. Và lúc đó ngài nói một bài kệ: chớ làm các điều ác, thực hành mọi việc lành, giữ tâm mình thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Thì lúc đó ông Bạch cư vị này ông nói: tôi tưởng đâu ngài dạy cái gì cao thâm, hóa ra cái chuyện mà bỏ ác làm lành này đứa con nít 5-6 tuổi nó cũng biết nói nữa. Rồi lúc đó thì thiền sư mới nói rằng là đứa con nít 5-7 tuổi thì nói cũng được, nhưng mà ông già 70 tuổi làm cũng chưa xong. Mà vậy thấy phải vậy không? À, bây giờ đừng làm những điều xấu ác, mà thực hành mọi việc lành hết, rồi giữ cho tâm ý mình thanh tịnh nữa. Đó là cái lời của Phật dạy. Phật dạy bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu giáo pháp á, đều là ở cái chỗ trọng tâm đó, ngăn những điều xấu ác, làm mọi việc lành. Giờ hằng ngày đó mình gọi là Phật tử, gọi là tu học á, thì mỗi một cái ý nghĩ mình khởi lên thì mình nhìn lại coi cái ý nghĩ này đó là thiện hay ác. Quý vị để ý ha, cái tâm này khởi lên là tốt hay xấu. À, nếu mà nó khởi lên xấu thì sao? Mình bỏ nó, mình trở về câu niệm Phật. Nếu mà khởi lên tốt, việc lành thiện thì sao? Mình phát triển nó để mình gieo bồi công đức. Còn nếu như cái ngôn ngữ chuẩn bị nói câu gì đó, lúc đó mình xét coi cái câu nói này đó là thiện hay ác, là tốt hay xấu, rồi sau đó mình mới nói. Hành động cũng vậy đó, mình ngăn chặn được tất cả những điều ác là mới có bước thứ nhất à. Quý vị thấy mới bước thứ nhất thôi, chớ làm các điều ác mới bước thứ nhất à. Mà quý vị làm được bước thứ nhất đó chưa? Được chưa? Làm trọn vẹn bước thứ nhất chưa? Hay lâu lâu rồi nó cũng lộn mấy điều ác vô, có chen lộn vô không? Giận quá là lúc đó rồi quên, phải không? Rồi thấy cái gì đẹp tốt quá nhiều khi rồi là cũng là khó kèm lòng. Đó, quý vị thấy. Cho nên nói ông già 70 tuổi làm chưa xong á. Mới cái thứ nhất là mình thấy là chưa trọn vẹn rồi, mình phải cố gắng rồi. Giờ tới cái thứ hai, làm hết mọi việc làm, ngăn cái ác không chưa đủ, đó mới là cái phần tiêu cực của chính mình thôi, còn phải tích cực giúp đỡ mọi người khác nữa. Làm tất cả việc làm là như ông cư sĩ này đó, là xây cầu đường để giúp người nghèo khó khổ đó. Hồi xưa mình chưa biết tu, mình nói ra câu gì đó làm cho người ta khổ não giận buồn. Bây giờ mình biết tu, mình nói ra một câu đó giúp cho người ta tỉnh giác, giúp người ta an vui à, đó là gọi là làm việc lành. Vậy là tốn bao nhiêu tiền? Bây giờ thấy tốn giờ bao nhiêu tiền? Không tốn đồng nào hết, phải không? Rồi có cần phải là phải bỏ ra bao nhiêu công sức cực khổ để làm điều lành không? Hay cúng chùa phải đem hết tiền thiệt nhiều là cúng làm việc lành được không? Vậy là ngay cái lời nói mình vẫn bố thí được. Thấy người ta khổ quá, an ủi vài câu, tự nhiên cái khổ của người ta vơi bớt. Đó là mình bố thí cái lời nói. À, mấy em bé nhỏ nhỏ này thấy bà cụ già đi qua đường mà đi rồi sợ, xe tới luôn rồi sợ quá, phải không? Lúc đó lại nắm tay bà cụ rồi con dẫn bà qua. Đó là lành, là thiện đó, là tu việc lành đó. Rồi mình đương đi, ví dụ như mình thấy cái con vật, chẳng hạn như con mèo nó bị thương chẳng hạn, thì lúc đó mình thấy vậy đó thì mình giúp đỡ cho nó, có thuốc đỏ hay gì đó mình sức phụ nó, hoặc thấy nó đói khổ thì mình cho nó miếng cơm nguội chẳng hạn, đó cũng là việc thiện, việc lành đó, về mặt tích cực. à, nói mấy con vật cho nó nhỏ, và nói những người ngoài à, đường đó, nói chuyện hơi xa, nhưng mà quay trở lại cái gần nhất ở trong gia đình mình, chỗ đó mới là cái chỗ thiết thực nhất tu hành á. Bây giờ ông chồng mình à, quý vị thấy là nhiều lúc á ông giận lên, lúc đó nếu mình giận theo thì sao, nó nổ tung lên phải không, phải không, còn hơn lựu đạn nổ nữa, quý vị thấy không? Đó thì giờ ông giận lắm đó, mình bình thản trở lại, mình có sức tu, mình niệm Phật, rồi sau đó mình nói lời lành lời thiện giúp cho ông. Chẳng những đó là ông chưa biết đạo, từ 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 á mình có sức tu mình chuyển ông, cho tới cái lúc mà từ từ ông hiểu được đạo, làm được lành luôn. Đó là tích cực đó. Con mình cũng vậy, cháu mình cũng vậy, những người thân anh em chị em của mình cũng vậy, giúp đỡ cho họ. Đối với những người có duyên, mình thấy rảnh rảnh nên nói cô lại chùa Thọ Bát đi, Thọ Bát một bữa, ví dụ mình thấy được cho rủ đi lại tu, hoặc là lại nghe pháp một bữa, đó cũng là vô lượng vô biên công đức à. Mình thấy người có duyên có thể hướng dẫn giúp đỡ được, đó là những cái việc làm của mình. Thay vì quý vị thấy bạn ở ngoài thì rủ đi đâu, nếu không biết tu không biết đi chùa thì rủ đâu, rủ đi đâu, đi du lịch hoặc là đi xem cải lương phải không, hoặc đi lại rạp ta chiếu bóng gì đó, đi uống nước ăn hủ tiếu ăn phở gì đó phải không. À, cái giờ mình biết tu mình rủ đi nghe pháp, rủ đi Thọ Bát, rủ đi tụng kinh, thì đó là mình cũng trong cái rủ đó, mà quý vị thấy cái rủ kia đó thì nó đi tới đâu, đi tới phiền não phải không, à rồi đi tới khổ đau, mà cái rủ này đó thì đi tới đâu, đi tới an vui, đi tới giác ngộ, gọi là từ trong cái chỗ mà tối tăm mà đi vào cái chỗ sáng suốt. À, rồi từ cái sáng suốt đó mình đi càng sâu vào cái chỗ sáng suốt hơn, tới cái chỗ sáng suốt trọn vẹn, lúc đó gọi là giác ngộ. Vì thấy vậy đó, đó gọi là mình biết là gieo trồng cái căn lành. Rồi tiến thêm cái bước sau nữa đó là cái bước sâu xa, thanh tịnh tâm ý của mình. Vì thấy cái bước thứ ba đó, bởi vì nhiều khi mình làm việc lành việc thiện nó tốt á thì cũng là hay, à, cũng lợi lạc đó, nhưng mà rồi cái nhiều khi quý vị thấy để ý à, cái này mình cũng dễ bị bệnh lắm, tức là làm nhiều rồi cái nhiều khi là thấy mình làm nhiều, quý vị thấy nhiều khi có cái bệnh đó. Phật dạy mình làm lành làm thiện phải có cái tâm nó rộng lớn, cái tâm nó buông bỏ cho đừng nắm chặt. Ví dụ giờ mình làm được chừng 10-20 lần việc lành, mình gặp ai mà cũng nói tôi nói cô nghe tôi làm được gì gì đây nè, kể cho cô nghe. Gặp cô kia tôi nói cô nghe, cô biết không tôi làm gì gì gì, gặp ai cũng kể vậy hết trơn á. Rồi mình kể riết á, mình làm thì có chừng 10 việc thôi, mà mình gặp chừng 50 người mình kể thì quý vị thấy nó tăng lên khoảng chừng nhiêu. Mình tưởng đâu 500 việc rồi, tại vì áp tăng mình cũng kể gì hết, rồi mình thấy tưởng đâu nhiều, quý vị thấy là gì không, rồi tưởng đâu mình nhiều rồi, cái thì nếu mình tưởng nhiều thì sao mình còn làm nữa không, mình thấy vậy cũng đủ rồi, mình so với mấy người kia chưa làm mình vậy cũng ngon lắm rồi. Mình nghĩ trong bụng vậy đó, quý vị thấy không. À, đó là một. Còn cái trường hợp khác nữa, tức là mình cúng dường nhiều, nhưng mà tới sao vô ngày chủ trì sao bữa nay mọi bữa ông lại ông tiếp mình cũng là nhiệt tình lắm, bữa nay ông bận công chuyện sao không thấy, mới chào được cái gật đáp lễ lại cái rồi đi đâu mất tiêu luôn, không giờ mới gì tới mình chứ, buồn mới bắt không lại giận. Mình là nhân vật quan trọng, quý vị thấy không? Thì như vậy quý vị thấy nè, đó là không thanh tịnh tâm ý mình đó. Có ngăn chặn điều ác, có làm việc lành, nhưng mà thiếu cái bước thứ ba, không giữ được cái tâm thanh tịnh, không đạt tới tâm thanh tịnh. Mà quý vị nhớ hai cái trước đó là Ví dụ mình ngăn chặn điều xấu ác thì nó bớt cái nghiệp khổ nè, mình làm việc làm thì nó có phước báo nè. Nhưng mà cái phước báo đó nó hưởng có hết không? Phước nhiều thì nhiều mà hưởng có hết không? Hưởng hết. À, nhiều nhiều cỡ nào hưởng cũng hết hết á. Cho nên làm phước là làm hoài hưởng hết. Nhưng mà bây giờ đó có một cái không hết. Đó là quý vị nghe pháp tu tập và tới cái chỗ trí huệ của quý vị sáng lên, thấy được cái lẽ thật á, thì cái trí sáng thấy lẽ thật nó không bao giờ hết. Nó sáng hoài. Mà muốn trí sáng thấy lẽ thật trước mắt á là phải làm cho cái tâm mình thanh tịnh trước, cái tâm an định trước thì trí mới sáng, nghe pháp nó mới nhận được lẽ thật. Mà bây giờ mình làm gì việc thiện nhiều rồi, bây giờ bị chấp vì việc thiện, cho nên là như nãy nói là cái phiền não là lợi chùa, đúng ra lợi là để thanh tịnh, để tiến bộ trên đường giác ngộ, nhưng mà lợi là phiền. Hoặc là mình ở trong chúng là mình là người tích cực số một, hãy cái chuyện gì mà tung ra mà đưa lên là mình cái gì xông xáo hết mình hết trơn á, đứng đầu hết. Nhưng mà rồi cái thì có việc gì đó không ai kêu tên mình hết trơn, buồn sao không nói cái tên tôi vậy chứ. Rồi từ đó thì sao, thói tâm không muốn làm nữa, tôi làm như vậy mà không ai biết tới tôi hết trơn, còn người kia không làm được nhiều ít mà sao ai cũng khen ngợi rồi kia. Rồi quý vị thấy có ở đó không? Không biết có không, không biết nữa. Thì quý vị thấy tâm không thành tịnh. Cho nên quý vị tụng kinh Pháp Hoa đó, tụng cái phẩm Dược Dương Bồ Tát bổn sự đó, quý vị thấy Bồ Tát Dược Dương nó cúng dường cho Đức Phật, cúng dường bao nhiêu thứ hương hoa bảy báo nhân dân, cuối cùng ngài nói cúng dường như vậy đó tuy có phước nhưng mà chưa có được cái phước đức sâu xa vô lượng. Và muốn được phước đức sâu xa đó là phải đốt cái thân để cúng dường. Đầu tiên đó là chưa đốt thân, đầu tiên là đốt tay. Quý vị nhớ phẩm Dược Dương chưa? Đầu tiên là đốt tay trái, đốt cánh tay trái, đốt tay trái xong rồi cái thấy chưa đủ là đốt thêm cánh tay phải. Nhớ không? Quý vị nhớ chỗ đó chưa? Đốt tay phải xong rồi thấy chưa đủ thì đốt luôn thân cúng dường Phật. Rồi như vậy đó là mới gọi là khen, đó là cái pháp cúng dường chân thật, đó là sự tinh tấn chân thật, đúng như cái ý nghĩa cúng dường chân chánh. Thì mình tụng như vậy rồi có nhiều người không biết rồi tưởng đâu vậy là đúng vậy, rồi đem về đó rồi lấy cái tay mình thấm xăng vô đốt mình cúng dường Phật, thì cái đó là nguy hiểm rồi. Ai mà cúng dường kiểu đó hết thì thôi tiêu đời rồi, có vậy thấy không? Đốt cánh tay trái đó là chỉ cho chớ làm các điều ác, trái là trái với việc lành, trái với điều thiện. Đốt cánh tay trái là dẹp hết những điều xấu ác, cái trái, cái phi pháp, cái không đúng với đạo lý gọi là trái, có gì nhớ không? Làm việc sai trái đó, đó là đốt cánh tay trái. Nhưng mà đốt cánh tay trái chưa đủ, phải đốt luôn cánh tay phải nữa. Tay phải là gì? Việc lành, việc thiện, việc tốt. Nhưng mà mình thấy mình làm lành, làm thiện, làm tốt, mình chấp vô đó thì đó cũng chật luôn, cho nên đốt luôn cánh tay phải. Quý vị giờ hai tay còn nguyên hay là đốt được tay nào chưa? Hai tay còn nguyên hay đốt được bớt một cái rồi? Có người nó bớt được một cái rồi, có ai đốt được cái thứ hai luôn chưa? Thành ra mình vẫn còn tay chân đàng hoàng nhưng mà đốt được á, chứ đâu phải rồi mình trở thành gì đó, trở thành thế nhân, là lúc đó là mới là đốt tay không phải. Ý Phật dạy sâu xa trong đó, mình làm lành làm thiện làm việc tốt mà mình không có chắc chặt vô đó, mình không thấy là mình làm được nhiều được hay, Thì chính như vậy đó mình mới làm được thêm nữa, mình làm được nhiều hơn nữa. Đó, rồi cái công đức của mình nó mới là vô lượng vô biên. Cho nên Kinh Kim Cang nói đó, bố thí mà trụ chấp vào tướng đó, thì nó phước đức nhỏ lắm, phước đức rất là nhỏ. Giống như là mình có mắt sáng nhưng mà trong đêm tối không thấy ta gì hết. Còn bố thí mà không có chấp vào cái hình tướng, cái tâm mình vẫn là thanh thản. Khi mình cho đó, thấy người ta khổ mình cho, cho rồi thôi, chứ không phải đợi tôi cho rồi đây là mai mốt phải báo đáp tôi như thế nào. Chứ còn nếu mai mốt không nhìn tôi phiền não, cái đó không phải, cái đó là chấp tướng rồi. Bây giờ bố thí mà tâm vẫn bình thản, thấy khổ cho giúp vậy thôi, không cần người ta phải trả cho mình cái gì, không cần báo đáp gì hết, tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, đó gọi là bố thí không có trụ tướng. Thì cái bố thí không trụ chấp cho hình tướng, công đức lớn giống như là hư không trong mười phương. Quý vị thấy cái hư không đó là nó lớn khoảng bao nhiêu? Cái bầu hư không lớn khoảng bao nhiêu? Nó không có hạn lượng, không có giới hạn. Cái tâm mà bố thí mà làm lành mà được vậy đó thì công đức vô lượng vô biên. Cho nên á, cái tâm mà bình thản bố thí làm việc lành đó là đốt luôn cái thân đó. Đốt luôn thân tức là phá hết cái chấp ta. Cái gì mà dẹp được cái chấp ta của mình á thì đó gọi là chân thật công đức, gọi là chân pháp cúng dường cho Phật. Phật đâu cần mình cho Phật bông hoa hương đèn nghe, Phật không cần tiếc mấy đó. Phật cần mình hiểu được những lời Phật dạy, dẹp hết những cái mê lầm phiền não, phá được cái chấp ta vô minh, thì đó mới là Phật cần nhất. Cho nên gọi là chân thật cúng dường cho Phật. Cho nên á, nói vậy rồi không phải mình không cúng dường bông hoa nhang đèn, cũng cúng dường, nhưng mà cái đó quý vị biết cái đó phụ, phụ thôi. Còn cái chánh á, là phải cúng dường cho được cái tâm thanh tịnh của mình, không có vướng mắc, không có chấp chặt đó đâu. Bởi cho nên quý vị thấy Nguyễn Du á có nói là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Vì thế cái tâm mình là cái quan trọng. Cái tâm mình thật sự muốn giúp đỡ, muốn làm những cái việc lành, việc thiện, thấy người ta khổ tự nhiên là mình không có chịu được cái lòng từ bi thương xót của mình làm lợi ích cho mọi người, mà không có chấp trước, thì cái công đức đó nó mới là vô lượng vô biên. Mà cái người mà làm được những việc lành, những việc công đức như vậy đó, thì người đó sẽ gieo trồng được cái căn lành. Căn là cái gốc của gì? Cái cội gốc lành. Mà nếu mà người có được cái thiện căn, có được cái căn lành như vậy á, thì đời nào sanh ra cũng gặp bậc thiện tri thức ha. Tức là gặp được thầy lành bạn tốt, hướng dẫn chỉ bảo cho mình tu hành. Gặp được bậc thiện tri thức á, thì bậc thiện tri thức đó sẽ hướng dẫn giúp đỡ cho mình đạt tới cái chỗ giác ngộ. Chứ không phải tự nhiên mình được gặp thiện tri thức đâu, không phải dễ, là do từ mình làm những việc lành đó nó có được cái thiện căn. Cho nên mình gặp được Phật, gặp được tổ, gặp được chư tôn túc dạy cho mình cái con đường giác ngộ. Chứ nếu quý vị để ý đi, nếu như mà mình không có hiểu đạo lý, không có biết sự tu hành á, thì giờ mình đang làm gì? Có ngồi thanh tịnh đang nghe pháp không? Hay đang làm gì? Có người nói xem phim, ai có nói gì nữa? Làm gì? Người ta nói coi cải lương thì cũng giống xem phim, còn ai làm gì khác? Cũng chạy lăn xăng phải không? Chạy lăn xăng, hốt bạc vô, thì thấy không? Hốt vô, lo đủ thứ hết trơn, rồi quý vị thấy hốt, hốt riết rồi có giữ được không? Hốt rồi bỏ dành vô con heo á, bỏ dành vô heo đất, à hốt để dành vô, bữa nào cái nó rớt chứ nó làm cái rỗng cái bể tan tành hết trơn, xong xong xuôi. Bởi vì con heo đất ở ngoài nó bể ra thì mình lấy tiền nó mình xài được, còn con heo đất này bởi vì mình là nó cho nên mình không còn xài được nữa. Bởi vì thân mình làm bằng gì? Bằng đất, đất nước gió lửa, rồi bữa nào nó bị nó bể ra nó rã rời hết rồi lúc đó thì sao? Đóng tiền nằm đó chứ đâu làm gì được. Bác sĩ nói vậy là thôi cô ơi, chị ơi, thôi về đi, về đi, tôi bó tay rồi. Lúc đó rồi con heo đất sắp chữa bể nứt rồi đó, lúc đó là nứt rồi. Cỡ mà mấy cái đầu bạc bạc trắng cỡ gì đây, không biết nó nứt mấy lần. Có vậy thấy không? Nó rạn nứt rồi đó, nó báo tin cho mình rồi đó. Bởi cho nên ngài tỉnh nam, ngài khuyên, ngài nói làm việc lành đó, tốt thì tốt đấy, nhưng cái việc lớn sanh tử thì thế nào? Vì để ý cái chỗ này, nếu không coi việc lớn sanh tử là gấp mà cứ mãi mê làm việc thiện thì dẫu cho có làm việc thiện lớn như núi Tu Di đi nữa cũng đều là cái nghiệp duyên trong thanh sanh tử mà thôi. Biết đến ngày nào mới xong? Việc thiện càng nhiều, sanh tử càng lớn. Một niệm tâm ái khởi lên, muôn kiếp bị trói buộc, ông lẽ nào lại không sợ hãi hay sao? Chỗ này là quý vị đừng lấy làm lạ. Hồi nãy thì khuyên chúng ta làm điều thiện, làm điều tốt, quý vị thấy không? Bây giờ lại nói rằng là ông cứ lo làm điều thiện, điều tốt hoài. Nhưng mà bây giờ hỏi ông, cái việc lớn sanh tử, tức là cái chết đó sắp tới, lúc đó ông làm thế nào? Đó là không phải phủ nhận mình làm việc lành, việc thiện, điều tốt, mà là muốn cho mình tăng lên thêm một bậc nữa. Quý vị để ý cái chỗ này, tăng thêm một bậc nữa. Bởi làm lành, làm thiện là nó có phước, phước báo rồi hưởng cũng hết. Dầu cho quý vị làm 10 việc lành trọn vẹn sanh lên cõi trời đi nữa đó, rồi hết phước rồi đó, thì quý vị thấy càng leo cao là càng té nạn. Bởi thường thường cõi trời đó sung sướng giàu sang quá rồi không chịu tu. Đừng nói cõi trời xa, nó ngay trước mắt mình đây nè. Quý vị để ý coi, mấy người mà giàu có nhà lầu chừng mười mấy hai chục tầng, đi xe hơi đời mới rồi không, quý vị thấy có chịu tu không? Có dễ tu không? Khó tu lắm, sung sướng đầy đủ hết trơn, khó tu lắm. Cho nên trong phước đó thì là khó tu. Có phước nhiều rồi cái đam mê hưởng phước, rồi như vậy hưởng hưởng rồi rút hết rồi sao? Hết rồi khổ. Cho nên chư thiên á, khi mà phước hết rồi đó là tự nhiên cõi trời đó từ từ lọt xuống ngạ quỷ, địa ngục hoặc súc sanh. Tại không có ai dạy đạo tu hành sung sướng, thành ra cái phước hết đó rất là nguy hiểm. Ở đây ngài dạy chúng ta đó là phải để tâm tới cái việc giác ngộ giải thoát, không những làm phước mà phải còn tìm hiểu cái lẽ thật của đạo, để thấy rõ được cái chết, cái già, cái bệnh, cái chết đó, để mà mình tìm cái con đường thoát, giải thoát. Quý vị thấy cái chỗ sâu xa của đạo Phật chưa? Nó từ thấp tới cao, từ sâu tới cạn. Không phải phủ nhận những cái thấp, nhưng mà phải nương cái thấp thì đi đến chỗ cao sâu. Cho nên đạo Phật chúng ta nói đạo giác ngộ là vậy đó. Cái trọng tâm nó ở cái chỗ giác ngộ. Không giác ngộ, không thấy rõ được lẽ thật mà còn mê lầm á, thì dù cho làm phước đi nữa đó vẫn khổ đau. Tuy giàu có, giàu có gì thấy giàu có rồi hưởng rồi trong cái mê lầm đó, thì như vậy rồi tạo nghiệp rồi sao, thì đọa nặng nề hết. Cho nên là chư tổ mà Lục Tổ khuyên chúng ta đó là người đời đối với cái việc sanh tử nó vô cùng trọng đại. Các ông chọn ngày chỉ lo mong cầu phước báo mà không có biết cầu vượt thoát cái biển khổ sanh tử á. Nếu mà tâm mình mê lầm thì phước làm sao cứu được. Các ông phải tự xét lại cái trí huệ của mình, phải nhận lấy được cái tâm bát nhã sáng suốt sẵn có. Làm sao để có được cái tâm bát nhã sáng suốt sẵn có quý vị? Nó sẵn có rồi đó, bây giờ làm sao để phát hiện nó ra, để sử dụng nó được. Phật dạy mình thấy rõ vạn vật luôn luôn biến đổi vô thường. Phật dạy mình thấy rõ vạn vật luôn luôn nương tựa nhau, dai mượn không thiệt. Thấy rõ được cái lẽ thật đó. Quý vị nhìn lại tất cả sự vật có cái gì không biến đổi không? Có hình có tướng mà không biến đổi. Có không? Ai chỉ ra được cái đó là thiệt hay đó. Cỡ như mấy bà cụ tóc bạc này nè, hỏi là coi chừng 40 năm trước đó tóc đó, lúc đó nó màu gì? Nó đen quyền, đen nhánh như vậy thấy không? Lúc đó là mặt hoa dao phấn chứ. Bây giờ nhìn vô thấy sao? Nó nhăn nheo hết, da thì nó nổi đòi mồi lên, phải không? À, đủ thứ nó biến đổi hết trơn, mình nhìn ngay thân mình thấy được đạo lý của Phật dạy. Ví dụ giờ mấy cô trẻ đó nhìn thấy tươi thấy vậy đó, nhưng mà 5-7 năm 10 năm sau thì quý vị thấy sao? Có ai trẻ hoài không già không? Như vậy biết là lẽ thật. Có ai khỏe hoài không bệnh không? Không có. Có ai sống hoài không chết không? Không bao giờ có. Xưa cũng vậy, nay cũng vậy, và mai sau cũng vậy. Luôn luôn biến đổi. Cái gì có hình tướng thì đều biến đổi, giả dối không thiệt. Mình thấy được vậy rồi là mình bớt chấp, bớt khổ. Hồi xưa mình thấy gì cũng thiệt hết trơn, cho nên nghe một câu nói hay hành động gì đó là coi như là sống để giả chết đem theo thôi, giận tức hay phiền não. Bây giờ mình biết đâu có gì thiệt, ngay thân mình còn biến đổi không thiệt mà không giữ được mà. Thì như vậy mình buông bỏ, như vậy phiền não khổ đau nó bớt. Đó là giác ngộ. Giác ngộ ngay khi mắt mình thấy sự vật, giác ngộ ngay khi tai mình nghe tiếng nói, giác ngộ ngay khi tâm mình khởi lên những ý niệm. Khởi lên ý niệm tham hoặc giận, mình biết cái ý niệm nó không thiệt. Có gì đâu thiệt mình tham giận làm chi? Trở về câu niệm Phật cho khỏe đi. Vậy là an ổn, giác ngộ. Giác ngộ ngay trong một ý niệm. Thì quý vị thấy cái sự giác ngộ đó đó mới đưa mình tới chấm dứt khổ đau. Chứ còn mình giàu thiệt giàu, mình địa vị quyền thế cùng cực đi, mà quý vị thấy mình thấy gì cũng thiệt hết trơn, rồi lúc đó mình có khổ không? Có không? Vẫn khổ. Nếu mà mấy người giàu có mà tỷ phú rồi mà không khổ á, thì quý vị nhìn lại đi, thì mấy người đó đâu có khóc. Nhưng mà tỷ phú rồi có khóc không? Có khóc không? Có khi còn gì khổ còn dữ hơn mấy người nghèo. Nghèo không có gì để lo hết đó. Giàu quá rồi lo ngủ không được, không đêm nào ngủ yên hết, đi đâu cũng sợ, phải không? À, rồi bao nhiêu thứ nữa, rồi mất cái càng khổ đau. Mà có khi tán gia bại sản rồi, có khi tù tội, rất là biến đổi vô thường, không gì bảo đảm được hết. Thân mình không bảo đảm được. Quý vị có nhớ cái vấn đề vô cùng quan trọng, mà nếu quý vị không làm nó là chết liền tức khắc. Quý vị biết làm gì không? Thở, có người nó đang thở, hít vô mượn rồi trả ra vậy. Mà bây giờ trả luôn ra không hít lại thì sao? Vậy là tiêu đời rồi. Thì như vậy mà mình không nhớ cái đó, mà nếu mình nhớ đó thì khỏe lắm. Vì để ý thì cho nên nói gì hít vô A Di thở ra là Phật, thì nhớ cái mạng sống mình trong hơi thở, mà nhớ gì là giác ngộ, nhớ gì là giác ngộ, nhớ gì đó là giải thoát, nhớ gì là chấm dứt khổ đau. Chứ làm chi mà đi lại đếm hơi thở hoài chi? Chính cái đếm hơi thở, chính cái nhìn hơi thở mới thấy được lẽ thật của thân này, thấy được vậy gọi là giác ngộ. Giác ngộ thì được giải thoát an vui. Thì như vậy nói cái sự giải thoát sanh tử ở đây á, không phải là mình không có chết, không phải, không phải mình không chết, bởi vì vô thường mà vẫn chết bình thường. Nhưng mà cái chết của mình là cái chết giác ngộ. Có gì để ý cái chỗ này, cái chết giác ngộ với cái chết mê lầm, cái bệnh ở trong mê lầm với cái bệnh ở trong giác ngộ nó khác nhau á. Bệnh trong mê lầm á là lúc mình bệnh đó mình than thở hoài, mình giận người này, mình phiền cái sao không lo cho tôi, phải không? Con cháu đứa nào lại thăm hết phiền bực lên, có gì thấy không? Đó, rồi cái bệnh nó tăng lên thêm nữa, lo đủ thứ đó. Đó là bệnh trong mê lầm. Còn bệnh trong giác ngộ là sao? Mình biết rõ thân này là hận giải rồi, sanh nhì dạ bệnh chết, bệnh là đương nhiên. Thì như vậy là thấy rõ cái bệnh, mình biết là lẽ thật, không phải cũng nói là mình cười hả, mình đón nhận cái bệnh một cách là bình thản. Mà bệnh đó mình càng tỉnh táo, trí mình càng sáng hơn thêm đó, tại mình biết đó rồi. Thì như vậy đó, bệnh mà lại giác ngộ, giác ngộ ở trong cơn bệnh. Nhớ mà mốt bệnh này đừng có rên này, đừng phiền, đừng giận, sao con cháu đứa nào lo tao hết trơn, cự. Quý vị thấy đó là không được, mình Phật tử mình giác, à giác ngộ trong lúc bệnh. Niệm Phật không à? Bà già tám mấy tuổi rồi bà nói niệm Phật không à? Bệnh niệm Phật không được vậy tốt. Thì quý vị thấy rồi, rủi như mình biết rồi, mình sắp sửa đi rồi đó, thì lúc đó là sao? Mình cười thôi, cười thôi, đó là giác ngộ trong cái chết, đó gọi là giải thoát sanh tử, giải thoát cái chết. Chứ không phải giải thoát chết là mình không chết, không bệnh, không phải. Cái già, cái bệnh, cái chết không làm cho mình khổ được, mà vẫn tỉnh sáng ở trong khi những cái già, bệnh, chết đó đến, mình vẫn an vui ở trong những cái lúc đáng lẽ là phải phiền não, nhưng bình thản ở trong những lúc đáng lẽ là phải rối loạn. Đó gọi là mình có đạo lực, có biết tu hành, có được cái tâm thanh tịnh. Đó là cái bước thứ ba, phải giữ tâm thanh tịnh thì mình thấy được lẽ thật đó. Thì đó là cái bước cuối cùng của người tu, mà có được cái bước đó mới an vui, mới giải thoát. Quý vị có được phần nào cái chỗ đó chưa? Có chưa? Có người nó có rồi, không phải có trọn vẹn, nhưng mà có cũng khâm khá rồi. Thì chúc cho quý vị đó là mỗi ngày mỗi tăng tiến lên thêm, tinh tấn hơn nữa, để đạt được cái chỗ là tâm mình thanh tịnh, để thấy rõ cái lẽ thật, không còn mê lầm, giác ngộ ở ngay trong cuộc sống này. Hôm nay nói tới đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ Phật đạo.